Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý doanh nghiệp cùng cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Mời quý doanh nghiệp cùng cộng đồng doanh nhân thành phố đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 3 tháng 7. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục tuần này như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360. Phần cuối là bài viết Điện tử hóa các thủ tục thuế, nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360. Trong 6 tháng đầu năm, các công ty may trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với 42,8 triệu sản phẩm, bằng 59,5% kế hoạch năm. Để đạt được mức tăng trưởng này, ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh đã tìm kiếm thị trường và ký được nhiều đơn hàng may xuất khẩu. Cùng với đó là không ngừng đổi mới nâng cao thiết bị máy móc sản xuất theo hướng hiện đại, tự động để nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất. Hiện nay, phần lớn các đơn vị may đã ký được các đơn hàng đến hết năm, nên việc hoàn thành mục tiêu 59,5 triệu sản phẩm may vào cuối năm 2019 là hoàn toàn khả thi. Đồng thời, một số dự án nhà máy may mới sẽ chính thức đi vào hoạt động như chi nhánh nhà máy may TNG huyện Đồng Hỷ, dự án mở rộng nhà máy may Thành Hưng, nhà máy may Phú Xá thành phố Thái Nguyên.
Từ 17 giờ ngày 17 tháng 7, xăng E5 RON 92 tăng 626 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 718 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 48 đồng một lít, dầu hỏa tăng 22 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3,5S tăng 760 đồng một kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá từ 15.980 đồng đến 21.235 đồng một lít hoặc kg. Liên Bộ Tài chính Công Thương cũng quyết định giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 xuống mức 100 đồng một lít, kỳ trước trích 200 đồng một lít. Giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng RON 95 và các loại dầu xuống mức 500 đồng một lít kg, kỳ trước trích 700 đồng một lít kg. Ông Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Thái cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 17 tháng 7 năm 2019 có xu hướng tăng khá cao và lên mức 72,109 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92, tăng 6,53%, 74,503 đô la Mỹ một thùng xăng RON 95, tăng 7,48%, 77,925 đô la Mỹ một thùng dầu diesel, tăng 2,38% so với kỳ trước. Và giá xăng dầu trong nước tăng chủ yếu do sự biến động của giá xăng dầu thế giới.
Khi giá xăng dầu cứ 15 ngày điều chỉnh giá một lần thì đây được quy định tại Nghị định 83 năm 2014 của Chính phủ. Và khi mà giá xăng dầu thì tác động của giá xăng dầu thì chủ yếu là do biến động của giá xăng dầu trên thế giới. Đối với Việt Nam ta thì kể cả có sản xuất trong nước hay nhập khẩu thì cũng đều bị tác động về cái giá xăng dầu thế giới. Thì sản xuất trong nước thì cũng vẫn phải nhập dầu thô để sản xuất.
Ưu điểm của cái việc 15 ngày thay đổi một lần đấy là nó tránh được các cái cú sốc về giá, chứ tăng quá lớn hoặc giảm quá lớn, và cũng tránh được tình trạng như là có một số người ta đầu cơ tích trữ.
Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 6 năm nay đạt gần 21 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,5% so với nửa đầu tháng 6 năm 2019. Kết quả này đã đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm đạt 243 tỷ đô la Mỹ, tăng 8%, tương ứng tăng 18,1 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 153 tỷ đô la Mỹ, tăng 6%. Giá trị xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là trên 89 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, cũng như thanh toán các giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, thời gian qua ngành thuế đã chủ động và tích cực tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp các sản phẩm điện tử hóa các thủ tục. Sau vài năm triển khai tại tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng, các sản phẩm này đã giúp cơ quan thuế, ngân hàng và các doanh nghiệp tìm được tiếng nói chung, đơn giản hóa các thủ tục. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Chỉ cần vài thao tác với bàn phím con chuột trên máy tính, chưa đầy 3 phút, chị Nguyễn Thị Hải Yến, nhân viên kế toán công ty cổ phần dược phẩm y tế Á Châu ở tổ 17 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc nộp thuế điện tử cho cơ quan thuế. công việc này trước đây chị phải dành thời gian làm trong cả một ngày. Chị Yến chia sẻ, sau khi được tuyên truyền và tham dự lớp tập huấn về nộp thuế điện tử do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức, công ty là một trong những đơn vị đầu tiên đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử đối với cơ quan thuế.
Thời gian đầu mà áp dụng cái nộp thuế điện tử này thì tôi cũng cảm thấy là nó cũng hơi khó khăn, bởi vì mình nghĩ là mình chưa thực hiện bao giờ thì sẽ gặp nhiều vướng mắc, nhưng mà khi mà mình thực hiện rồi ấy thì cũng cảm thấy nó rất là đơn giản thôi. Thời gian từ lúc mình nghiên cứu đến lúc mình nộp vào thì chắc là cũng mất khoảng độ 2 tiếng đồng hồ thì là mình sẽ nộp được. Còn sau khi mà đã thực hiện rồi thì thực ra nó chỉ mất tầm 3 đến 4 phút là mình có thể nộp xong thuế.
Là doanh nghiệp kinh doanh sắt thép và dịch vụ du lịch, công ty cổ phần thương mại Hà Trung, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên không chỉ sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, mà mới đây đơn vị còn phát hành hóa đơn điện tử để đảm bảo hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa. Chị Đặng Thị Lệ Thủy, phụ trách tài chính kế toán của doanh nghiệp cho biết, trước đây trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp phải phát hành khá nhiều hóa đơn. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển, có những lần hóa đơn đỏ bị rách, nhăn nhúm, gây khó khăn trong việc thanh quyết toán. Sau gần 4 tháng thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử, tôi thấy có rất nhiều thuận tiện.
Thứ nhất là sẽ giảm chi phí thời gian đi lại để nộp các báo cáo. Thứ hai là quá trình lưu trữ các hóa đơn đảm bảo không bị mất mát, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thí dụ chi phí vận chuyển như là chuyển phác hay chuyển đường lưới điện vài ngày mới đến nơi với khách hàng, nhưng mà bây giờ chỉ cần một thao tác nhỏ thì khách hàng có thể nhận được bất cứ ở đâu khi có mạng để mở hóa đơn để kiểm tra cái hóa đơn đấy có đúng hay sai.
Tại Thái Nguyên, dịch vụ nộp thuế điện tử bắt đầu được triển khai thực hiện từ năm 2015. Đến năm 2016, Chi cục Thuế thành phố đã có 97% đơn vị doanh nghiệp cá nhân thực hiện. Sử dụng dịch vụ này giúp các tổ chức doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nộp ngân sách nhà nước, có thể thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày, kể cả ngày nghỉ lễ. Được ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi giấy nộp tiền và có thể tra cứu tải các thông báo giấy nộp tiền thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin và thực hiện Nghị định số 119 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực, đã góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người nộp thuế cũng như đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Ông Phan Chí Nam, Phó Giám đốc Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện chi cục đang quản lý thuế của trên 2.100 doanh nghiệp. Tính đến ngày 10 tháng 7 năm nay, có 327 tổ chức doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên đã và đang sử dụng hóa đơn điện tử. Trên thực tế, việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp đang áp dụng còn gặp những khó khăn. Nguyên nhân là do chưa đồng bộ giữa các doanh nghiệp, dẫn đến các doanh nghiệp chưa tiếp cận hay sử dụng hóa đơn điện tử còn hoài nghi về tính xác thực, vẫn phải yêu cầu đơn vị thanh toán có hóa đơn giấy. Do đó, thực hiện luật quản lý thuế năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019 sẽ chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, cũng như các quy định khác của ngành thuế nói chung. Cục thuế tỉnh nói riêng, tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, Chi cục thuế thành phố sẽ có những giải pháp đồng bộ, tiến tới 100% các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc diện quản lý sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về thuế.
Có mấy cái giải pháp chủ yếu vẫn mang tính chất là thực hiện theo đúng cái chỉ đạo xuyên suốt của ngành. Cái thứ hai là cái công tác quan trọng nhất, hiệu quả nhất là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, về hóa đơn điện tử và điện tử hóa việc khai thuế và nộp thuế. Qua những cái buổi tập huấn đấy, quan trọng nhất vẫn là tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái mình làm được chưa được thì mình mới có thể có cơ hội để mình tiếp thu và giải đáp. Có những cái điều chỉnh nó tích cực hơn. Bởi vì khi mà người ta đã tiếp cận cái dịch vụ về điện tử rồi ấy, thì việc tiếp cận dịch vụ điện tử thứ hai, thứ ba rất là dễ. Và người ta cũng thấy là lúc đấy trở thành cái nhu cầu của người ta rồi, chứ không phải là cái nghĩa vụ nữa. Người ta không cảm thấy áp lực nữa, thì người ta sẽ thực hiện.
Hiện nay để các giao dịch điện tử của ngành thuế được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, đã có 5 ngân hàng thương mại tích hợp hệ thống với cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử. Cùng với đó, các nhà mạng cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực để các doanh nghiệp thực hiện thanh toán hóa đơn điện tử mà không phải mất quá nhiều chi phí. Nhờ đó, công tác hạch toán, kế toán, quản trị doanh nghiệp dần được hiện đại hóa để phù hợp với xu thế kinh doanh ngày càng phát triển trên thị trường quốc tế hiện nay, hạn chế và ngăn ngừa tình trạng giả mạo hóa đơn, bảo vệ uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.